Sống là lan tỏa niềm vui. Không thể nói đại bộ phận lớp trẻ bây giờ là thờ ơ với thời cuộc, luôn tìm cách khẳng định mình nhưng luôn tự ti và hoang mang. Bởi vì còn có một số khá lớn các bạn trẻ sống rất bản lĩnh, tự tin và hết sức nhân bản. Sự nhân bản và hướng về cộng đồng của các bạn trẻ hôm nay luôn là hệ quả của một cuộc sống nội tâm phong phú và sự ý thức cao về trách nhiệm bản thân với cuộc sống, với quê hương mà họ được sinh ra và lớn lên. Chúng ta không thể phủ nhận điều này. Ai có về xã Vĩnh Thạnh, huyện Thạnh An, thành phố Cần Thơ, quê tôi, cách đây 3 năm, sẽ rất ấn tượng với một con đường đầy ổ gà, ổ voi và ngập ngụa bùn sình. Thế nhưng ngày gần đây, tôi về quê thăm gia đình, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy con đường ấy được tráng xi măng láng ngót. Hai bên đường trồng đầy hoa nút áo tím xen với hoa sao nhái vàng rực. Tôi hỏi một người mới hay, đó là công lao của Hờ, chàng trai cùng xóm với tôi. Hờ tốt nghiệp đại học, ra trường với tấm bằng loại giỏi và được nhận vào làm tại một ngân hàng. Em nhờ nghiệp vụ cao và sự nhạy bén bẩm sinh đã nhanh chóng giữ một vị trí then chốt trong ngân hàng ấy. Em giúp nhiều doanh nghiệp vay vốn xuất khẩu nông sản với cái tâm là giúp cho nông dân thoát nghèo. Khi giám đốc một số doanh nghiệp muốn bồi dưỡng thì em quyết không nhận. Cuối cùng, những doanh nghiệp được em giúp đỡ đã trả ơn vùng đất đã sinh ra em bằng cách cùng nhau xây một con đường cho trẻ con quê em đi học. Câu chuyện ấy được nhiều người nhắc đến như một niềm tự hào về một người con của làng đã sống rất liêm khiết, thẳng ngay, biết nghĩ cho người khác, biết vì người khác. Tôi cũng quen biết với rất nhiều bạn trẻ biết sống vì cộng đồng, sống để lan tỏa niềm vui và nụ cười. Trong một lớp kỹ năng mềm, tôi quen một em gái tên T trên Facebook mang nick Cát Trắng. Em mới 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Xã hội và Nhân văn, em liền trở về quê nhà, thành phố Biên Hòa. Em lập một quán cà phê nhỏ với một ý định cháy bỏng là thay đổi lối sống vùng quê em. Do cách chọn nhạc và trang trí quán rất teen, khách của quán em chủ yếu là các bạn trẻ. Trên dưới 20, các bạn trẻ tới quán, em thường ngồi trò chuyện và phân phát tờ rơi về cách phòng tránh HIV, hướng dẫn cho khách trò chơi edu game để các bạn trẻ có một sân chơi lành mạnh. Tiền lời từ quán, em cùng một số bạn cùng chí hướng gom góp mua mì gói, sách vở, bánh kẹo, chở lên tặng các em nhỏ người dân tộc Cờ Tu và các em trong trại trẻ mồ côi Biên Hòa. Gặp em trên Facebook chiều nay, em khoe là nhóm em đông lắm. Ngày một đông hơn và các túi quà ngày một nặng hơn trước. Em vui vì số người bạn mà em dụ dỗ làm từ thiện đã dụ dỗ thêm rất nhiều bạn nữa. Bàn tay nắm lấy bàn tay và vòng tay ngày một rộng mở ra. Các em nhỏ mồ côi sẽ ít thiếu thốn, sẽ học hành tốt hơn, sẽ cảm nhận được tình yêu thân thương nhiều hơn. Em bảo em lấy nick Cát Trắng vì em thấy mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc đời này, nhưng cát sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn của cát, sẽ xôn xao với biển và tô điểm cho đời. Trong một công ty đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên mà tôi tập huấn, tôi quen một số bạn trẻ nữa. Ấn tượng nhất là V, một chàng trai Hội An, và L, một chàng trai Tiền Giang. Cả hai cùng tốt nghiệp sư phạm mới ra trường. Cả hai còn vất vả long đong trong chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, hai chàng trai này luôn tình nguyện đến dạy kỹ năng sống cho các em trong trại trẻ mồ côi, mái ấm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà không lấy một xu tiền công nào. Kể cả tiền xăng và uống nước, các em cũng tự bỏ ra. Tất cả là tự nguyện. Các em tự nguyện để nhìn thấy các em trại trẻ mồ côi cười gọi tên mình một cách hết sức thân thương. Có lần trò chuyện với V trên Facebook, tôi khen V sống tốt. Em gửi cho tôi một icon mặt cười và nói rằng, chị ơi, cho đi có nghĩa là đã nhận rồi. Đơn giản đến kinh ngạc. Chỉ một câu giản dị ấy thôi đã làm tôi xúc động rất nhiều. Trong một chuyến đi thiện nguyện cùng bạn bè, tôi quen được một em sinh viên nữ tên G, một sinh viên ngành ngân hàng tại Đà Nẵng. Em kể rằng, em trong câu lạc bộ Sharing the Life, công việc của các em là phụ giúp chương trình cơm 2.000 đồng tại quán cà phê Cathy đường Lê Duẩn. Em cho biết thành phần chủ chốt lập ra chương trình và tổ chức bữa ăn đều do các bạn trẻ thành viên hay cộng tác viên thuộc câu lạc bộ này đảm nhận. Lực lượng thường xuyên cho hành trình mang cơm dẻo, canh nóng tới cho người nghèo này có trên cả 100 bạn trẻ, và họ đã làm như thế xuyên suốt gần 2 năm nay. Trong mọi thời tiết, dù mưa hay nắng, dễ chịu hay khắc nghiệt, các bạn vẫn cười thật tươi, vẫn tràn trề sinh lực. Vì các bạn hiểu công việc của mình đang làm thật sự có ý nghĩa với cuộc đời và với cả sự hoàn thiện bản thân mình. Trong mùa hè này, qua Facebook, N, con gái tôi, làm quen nhóm bạn trẻ Việt Nam sống và học tập tại Phần Lan. Các bạn sinh viên Việt Nam tại đây đang liên kết nhau để mở hội chợ bán sách vở, laptop, túi sách hay đồ dùng cũ, gây quỹ ủng hộ chương trình Cơm Có Thịt của ông Trần Đăng Tuấn. Biết N học ngành kiến trúc, các bạn du học sinh liền lôi kéo N vào cuộc và N rủ các bạn cùng lớp của mình cùng làm thiệp thủ công gửi sang Phần Lan bán gây quỹ. Không ngờ số lượng thiệp rất lớn được các bạn du học sinh bán hết veo trong 3 ngày hội chợ và có một số tiền dư kha khá cho chương trình Cơm Có Thịt. Con gái tôi bắt đầu cảm thấy vui và tự hào vì mình cũng là một mắt xích nhỏ trong chương trình lớn đầy ý nghĩa. Cũng qua mạng xã hội, tôi biết rằng chương trình Cơm Có Thịt này có sự ủng hộ rất lớn từ hàng ngàn, hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam trên thế giới, Pháp, Ý, Nhật, Mỹ, Nga, Phần Lan, Úc. Các bạn trẻ chạy theo tiền tài, vật chất, chạy theo lối sống xa hoa, luôn dùng mạng xã hội Facebook để khẳng định đẳng cấp, xây dựng hình ảnh cá nhân theo kiểu tôi sành điệu, tôi giỏi giang hay tôi xinh đẹp, mát mẻ. Không thể nói khác hơn là các bạn trẻ ấy chạy theo những giá trị ảo, thể hiện cuộc sống tinh thần nghèo nàn và trống vắng niềm tin vào bản thân. Dù họ có tiến gần nhau và chạm vào nhau, thì họ cũng hoang mang và cô đơn. Trong khi đó, một số đông các bạn trẻ khác sống là để cho đi, sống là để lan tỏa niềm vui và lòng tốt, thì các bạn ấy dùng mạng Facebook để tìm kiếm thêm bạn đồng hành, mong có thêm một bàn tay giúp sức nâng người khác dậy, mong có thể lôi kéo thêm những bạn trẻ khác cùng với mình phấn đấu cho một cuộc sống tốt hơn cho những người kém may mắn. Với những người trẻ này, khi họ cho đi thì họ cũng cảm thấy đã nhận về mình thật nhiều niềm vui rồi. Câu chuyện suy ngẫm. Chuyện tự học hay học thêm. Nhân câu chuyện muôn thuở về vấn đề dạy thêm, học thêm, tôi thấy quá nhiều ý kiến ngán ngẩm và hoang mang trong đó. Nhân đây, tôi cũng muốn kể câu chuyện của con tôi. Vợ chồng tôi có quan niệm con cái phải có tuổi thơ của mình, nên con gái của tôi từ năm lớp 1 đến năm lớp 8 không phải học thêm một ngày nào. Có một lần vào năm lớp 4, thấy các bạn học thêm, cháu cũng xin tôi cho cháu đi, nhưng tôi giải thích, ba mẹ muốn con tự học, thích học là được, điểm số không quan trọng, Hơn nữa, ba mẹ còn phải lo cho các cô chú ăn học, không dư giả cho con học thêm. Thế là cháu mặc nhiên chấp nhận hoàn cảnh của mình và tự học ở nhà. Mỗi tối, cháu chỉ ăn cơm, xem TV chương trình thiếu nhi xong, thì làm bài tập cô cho về nhà rồi đi ngủ. Thứ bảy và chủ nhật, cháu được đi chơi nhà sách, công viên cùng cha mẹ hay sang nhà bạn cùng xóm. Cứ cuối năm học, tôi cho cháu về quê nội, vùng tứ giác Long Xuyên, chơi hết mùa hè. Cháu được tắm sông, mò cua, bắt cá, hái rau ngoài bờ ruộng, chơi nhà chòi cùng các bạn trang lứa. Cứ mỗi khi nhập học đầu năm là cháu lại trình diện bộ dạng rất mới, cao võng lên, da đen nhẻm, tóc vàng cháy nắng. Những năm tiểu học, cháu học thật nhẹ nhàng. Thi cuối cấp, hai môn văn và toán, cháu đều đạt điểm 10, nên cháu nộp hồ sơ tuyển thẳng vào một trường chuẩn quốc gia, trái tuyến. Những năm cấp 2, con tôi cũng không hề học thêm bất kỳ môn nào. Phải nói ngay rằng, cũng may không thầy cô nào bắt ép cháu học thêm hay có ý muốn trù dập cháu vì không học thêm. Từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, cháu đạt loại giỏi dù tự học. Tôi cũng chưa khi nào ngồi vào bàn làm gia sư cho cháu. Nghe các bạn tôi kể rằng, mặc dù họ cho con học thêm mấy môn chính như toán, lý, ngoại ngữ, nhưng vẫn chưa yên tâm, nên mỗi tối con cái học thì họ cũng học cùng và tay nhịp nhịp một cây roi. Tôi cũng góp ý rằng, nếu con đang học mà mình làm con sợ, thì con sẽ tiếp thu kém, ức chế rồi sinh ra chán học. Nhưng hình như sự góp ý của tôi không ăn thua, tâm lý lo lắng vẫn ngự trị trong họ. Không có chút khả năng sư phạm nào, nhưng các bạn tôi vẫn kiên trì đóng vai gia sư. Có khi một bài toán khó, cha làm đúng đáp số, nhưng cách giải không giống cô giáo, nên cha con cãi nhau kịch liệt. Thế mới biết, dù ở trình độ đại học, nhưng chưa chắc các bậc phụ huynh biết cách giải một bài toán lớp 6, lớp 7. Gia sư mẹ, gia sư ba liên tục bị con phản pháo và ngày một đuối sức hơn. Có một người hàng xóm gần nhà tôi, vợ chồng họ đều là thạc sĩ kinh tế, thế nhưng họ dạy con rất kỳ quái. Họ thường đánh con khi con kiểm tra thi cử không đạt điểm 8 trở lên. Tội nghiệp thằng bé, dù mới lớp 6, nó phải đi học thêm hầu hết các buổi tối trong tuần, từ toán, lý, hóa cho tới anh văn. Càng căng thẳng thì nó càng sai sót nhiều. Mỗi khi bị cô cho điểm thấp, nó giấu nhẹm đi vì sợ ăn đòn. Con tôi đôi lúc cũng không tránh được điểm 6, điểm 7. Nhưng tôi an ủi cháu, con chớ có buồn, điểm số không quan trọng, con cần học bài, hiểu bài là tốt rồi. Cái quan trọng là con có động lực học, thích đi học là cha mẹ rất yên tâm. Nghe động viên như vậy, nó thôi không buồn gì nữa. Chủ trương không cho con học thêm của vợ chồng tôi không phải bất biến. Khi con gái tôi học lớp 9, cháu có vẻ hơi đuối môn toán. Gần kỳ thi tốt nghiệp, cháu xin học ôn môn toán tại trường do một giáo viên toán lớn tuổi không dạy lớp cháu đứng lớp. Tôi đồng ý cho cháu học ôn. Cuối năm đó, cháu thi tuyển vào trường trung học phổ thông G và được vào lớp chuyên toán lý. Môn toán lý, hai thầy cho rất nhiều bài tập về nhà và xét rất gắt gao. Ai không làm bài về nhà, thầy ghi vào sổ bìa đen và cảnh báo trước lớp. Nếu vẫn chưa thay đổi, thầy sẽ có giấy thông báo gửi cho phụ huynh. Kết quả là con tôi không cần phải học thêm hai môn này vì làm bài tập thầy cho đã quá đủ. Chính hai thầy dạy hai môn toán lý trong 3 năm cấp 3 đã rèn cho con tôi biết cách tự học. Phải dựa vào sức mình là chính, không phải được mớm sẵn cho ăn. Con tôi đã biết cách lên lịch và ngồi vào bàn học đúng giờ quy định, hạn chế tối đa việc chat hay lướt Facebook. Những môn khác như môn anh văn, lịch sử, địa lý. Thầy cô trường này đều dạy theo phương pháp giáo dục chủ động. Cứ mỗi bài kiểm tra một tiết, thay vì kiểm tra kiến kiểu học thuộc trả bài, thầy cô lại phân chia cả lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm một đề tài nghiên cứu. Sau khi viết tiểu luận xong, mỗi nhóm phải đề cử một người đứng lên trình bày đề tài tiểu luận trước cả lớp, các nhóm khác đóng vai trò phản biện. Cách dạy học chủ động này khiến các em nâng cao khả năng tự học và làm việc nhóm, một nền tảng vững chắc cho các em bước vào đại học, một bước vững chắc cho các em biết hòa nhập và tự trưởng thành. Cách dạy theo phương pháp chủ động như vậy đã tạo cho học sinh rất nhiều hứng thú học hỏi. Các em học cách tư duy độc lập. Nếu có thắc mắc thì đứng lên hỏi thầy cô. Nếu có ý kiến khác thì các em cũng sẵn sàng tranh luận với thầy cô để hiểu sâu hơn bài học. Bước vào đại học làm sinh viên, con tôi không bỡ ngỡ với kiểu dạy của các thầy cô nơi đây. Thầy cô hướng dẫn rất ít, sinh viên tự tìm tài liệu và tự học rất nhiều. Những đề thi tại bậc đại học yêu cầu về tính suy luận và tư duy độc lập cao hơn là yêu cầu về kiểm tra trí nhớ. Một số bạn sinh viên trong lớp con từ trước tới giờ chỉ hay sách tập học thêm, học theo kiểu từ chương, được ăn thứ cơm nhai lại, bỗng dưng thấy hụt hẫng, thấy đuối sức, như bị ném ra sông rộng mà chưa học bơi. Bài học thì nhiều, lịch học dày đặc, tài liệu chẳng biết tìm kiếm nơi đâu, tra cứu ra sao. Mọi thứ rối tinh, áp lực khiến các em muốn stress nặng. Con tôi thì vốn đã quen tự học, nên mọi thứ mới mẻ, cháu nắm bắt thật dễ dàng. Biết lên lịch và phân chia thời gian để học, biết đâu là trọng tâm bài học, biết cách tra cứu và ghi chép các tài liệu cho môn học, biết điều hành một nhóm nhỏ các đề tài tiểu luận, khóa luận mà thầy cô yêu cầu. Con tôi không thuộc loại giỏi xuất sắc, nhưng nó còn nhiều thời gian theo đuổi những đam mê khác ở tuổi của nó, như học đàn, thi phượt, làm đồ lưu niệm thủ công. Tự học hay học thêm, rõ ràng sự lựa chọn bao giờ cũng thuộc về triết lý sống, triết lý giáo dục của từng gia đình. Tự học, tức là con chúng ta học bơi, chứ không được cầm lấy phao khi nhảy xuống nước. Tự học luôn là xu hướng đi ngược lại trào lưu chung của xã hội bây giờ, nên chúng ta và con chúng ta cần có một bản lĩnh, phải tin vào chính mình và cần bớt những hoang mang không đáng có. Thành nhân hay thành công? Trên một đất nước nông nghiệp còn nhiều khó khăn. GDP trên đầu người thấp nhiều so với các nước trong khu vực. Lạm phát đã đến mức hai con số. Nhiều trẻ em không đủ điều kiện đến trường. Nhưng một số người giàu vẫn tiêu xài một cách hoang phí, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Có những người nhà giàu sắm siêu xe vài triệu đô. Có những người giàu mua cây kiểng trên chục tỷ, mua con chó ngao vài trăm triệu, ăn một tô phở giá hơn một triệu rưỡi, dùng miếng sừng tê vài triệu đồng. Người ta bắt đầu đặt dấu hỏi rằng những kẻ hợm tiền ấy liệu có làm điều gì khuất tất. Nhiều học giả cho rằng những người tiêu tiền vung vít ấy là trọc phú, có tầng văn hóa thấp. Trên quan điểm của người làm công tác tư vấn, tôi nhận thấy tiêu hoang là một căn bệnh có cơ sở từ một số hội chứng tâm lý bất ổn, và nó là hiệu ứng của một đời sống xã hội mang tính đặc thù, hiệu ứng của một lối giáo dục có thể nói là sai lầm. 1. Những ám ảnh bắt buộc của những năm thơ ấu có thể ảnh hưởng và sinh ra tâm lý hưởng thụ. Những nghi ngờ và giả định của số đông các học giả không phải là không có cơ sở. Nhưng từ nhiều năm làm công tác tư vấn, tôi cho rằng tiêu hoang là một hành xử có nguồn gốc tiềm ẩn mạnh mẽ từ hoàn cảnh sống. Theo tâm lý học, hoàn cảnh sống từ thơ ấu tác động rất nhiều đến hành vi con người. Người ta có thể cư xử và cả tiêu tiền theo những giá trị mà người ta cho là quan trọng. Những đại gia hoang phí thường trưởng thành ngay sau thời Tem Phiếu, khi đất nước bị cấm vận, người dân phải ăn độn vàng mắt. Học sinh một buổi đi học một buổi, đi hái rau, nấu cám cho heo gà ăn, hay mò cua bắt ốc mang ra chợ bán. Những đứa trẻ con thời ấy thèm một que kem hay một cây kẹo cũng không sao có được. Trẻ con thời ấy mơ một con búp bê nhựa thôi cũng đã là một giấc mơ xa xỉ. Tất cả những ước mơ cháy bỏng và tội nghiệp ấy của tuổi thơ tác động rất mãnh liệt đến con người trưởng thành hôm nay. Khao khát làm giàu và khao khát hưởng thụ tiện nghi vật chất. Một người bạn tôi khoảng tuổi trung niên làm kế toán một công ty nước ngoài, anh đã tổ chức sinh nhật cho đứa con gái 7 tuổi tại một nhà hàng hạng sang. Nghe đâu chi phí hết hơn 50 triệu. Anh chiêu đãi hết bạn bè của con và bố mẹ của các bạn con. Tôi hỏi anh, sao lại nướng 2 tháng lương vào cuộc vui vô bổ như vậy? Anh bảo, ngày xưa tôi bị bệnh hết 1 tháng trời nằm trong bệnh viện. Sinh nhật tôi, ba tôi gom hết tiền trong nhà, chỉ mua nổi cho tôi một trái cam. Ôm trái cam ấy trong lòng, tôi đã khóc nức nở và hứa với lòng mình rằng tôi sẽ trở nên giàu có và mua vài chục chiếc bánh kem trong sinh nhật của mình. Bây giờ có con cái, tôi có thể làm cho con vui bất kể tiêu tốn bao nhiêu. Thật ra, thật sâu trong lòng tôi thương cho giấc mơ ngày bé mà tôi làm thế. Bi hài hơn là chuyện tôi có một chị bạn khác, cũng tuổi trung niên, người Hà Nội mới xây nhà. Nhà chị bạn tôi không to lắm, khoảng 90 mét vuông, nhưng có hẳn 3 cái toilet cho 4 thành viên trong gia đình. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao? Chị bạn kể, em à, ngày xưa, thời bao cấp, gia đình chị ở khu tập thể. Khu ấy có hơn 100 người mà chỉ có 2 cái toilet. Cứ giờ cao điểm là phải xếp hàng ròng rắn. Đó là nỗi khổ của chị. Bây giờ, toilet nhà chị rất đẹp và tiện nghi. Tha hồ dùng nhé. Những câu chuyện trên cho thấy những ám ảnh của tuổi thơ là những ám ảnh bắt buộc, thật sự dai dẳng, điều khiển hành vi con người. Một số đại gia tiêu hoang và sính hàng hiệu chắc chắn từng có những ước mơ giàu sang từ thuở bé và họ luôn muốn thực hiện ước mơ ấy với một quyết tâm cháy bỏng. Khi giàu có, họ lao vào cơn say mua sắm như một chiếc xe mất thắng. Họ cảm thấy hưng phấn thật sự khi mua những chiếc đồng hồ vỏ vàng ròng hay sắm những đôi giày có gót đính đá quý. 2. Có một cơ sở khác từ tâm thần học. Một số người giàu mắc chứng rối loạn lưỡng cực tiềm ẩn. Người mắc chứng này tính tình rất thất thường, chuyển biến từ trầm cảm sang hưng cảm, lúc vui, lúc buồn thất thường, nhiều ảo tưởng và rất hoang phí. Thường thì những người mắc chứng bệnh này không biết đó là bệnh và cũng không có nhu cầu chữa trị. 3. Loại trừ những trường hợp bệnh rối loạn lưỡng cực, còn có một thứ tâm lý nữa chi phối hành động của người giàu, đó là thích nổi tiếng, thích tên tuổi của mình được lưu truyền thế nhân. Nếu như nhà văn, ca sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ thích sự nổi tiếng, thích được công nhận tài năng sáng tạo, thì người bình thường khi giàu có cũng mong muốn mình nổi tiếng và được người đời công nhận rằng mình tài giỏi, mưu lược, sành đời. Tiêu tiền là một thú vui của người giàu và cũng là cách quảng bá cho bản thân hiệu quả. Thời xa xưa, nước ta có một công tử Bạc Liêu, thì thời nay chúng ta có hàng trăm công tử Bạc Liêu như vậy. Mà công tử Bạc Liêu xưa có sống dậy chắc cũng phải vái cả nón. Những công tử ngày nay bởi mức tiêu tiền của họ không dừng lại ở ước muốn nổi tiếng bởi sự giàu có, người ta còn có tâm lý ganh ăn tức ở. Ai tiêu pha sang hơn mình thì thấy đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải và lao vào một cuộc đua không biết điểm dừng. 4. Tâm lý tự tôn, ảo tưởng về quyền lực cũng khiến cho bệnh hoang phí phát tác. Sau thời mở cửa, nước ta bước vào giai đoạn kinh tế thị trường. Có một lớp nhà giàu mới xuất hiện. Lợi dụng thời tranh tối tranh sáng, họ giàu nhanh chóng và dễ dàng hơn nhờ một số mối quan hệ nhạy cảm. Vì làm giàu dễ dàng và nhanh chóng, không tốn nhiều công sức, mồ hôi và chất xám, nên tầng lớp giàu mới này tiêu sang kiểu đốt tiền, bởi của cải giống như từ trên trời rơi xuống. Những mưu ma trước quỷ khiến họ cảm giác nhiều hơn về quyền lực do tiền bạc mang lại, kiểu đa kim ngân phá luật lệ, có tiền mua tiên cũng được. Ta có thể so sánh tầng lớp giàu mới này với lớp tỷ phú mới ở Nga. Người làm giàu từ mồ hôi và công sức của chính mình và gia đình mình thì hiếm khi có tâm lý tự tôn và hoang phí. Năm trước, tôi đăng ký một tour du lịch Hà Nội, Hải Phòng, Sapa với một công ty du lịch khá uy tín. Tình cờ trong đoàn du lịch tôi tham gia có ông Hờ, là một tỷ phú ngành xây dựng tại Trà Vinh. Suốt chuyến du lịch 10 ngày, 22 người trong đoàn, trừ tôi, không ai biết vợ chồng ông Hờ là một tỷ phú, bởi vợ chồng ông cực kỳ giản dị và khiêm tốn. Thậm chí, ai cũng nhìn nhận ông chắc không khá giả vì cung cách tiêu pha quá chừng mực, tiết kiệm. Riêng tôi biết ông giàu kinh hoàng như thế nào cũng bởi tôi là người đồng hương với ông mà thôi. Tại quê ông Hờ là một trong những người hay làm từ thiện nhất. Đối tượng ông giúp đỡ thường là những sinh viên nghèo vì ông rất quý trọng sự học. Thú vui duy nhất của ông Hờ là đi du lịch với vợ. Và nếu như ở nhà thì ông thích chơi với hai cháu ngoại ở độ tuổi mẫu giáo. Ngoài ra, ông tâm sự với tôi, ông cũng thích trồng lan nhưng thích tự tay chăm sóc. 5. Hai từ thành công và thành nhân là hai quan điểm giáo dục hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc sống, để có sự cho đi, sự chia sẻ, thì ngoài cái tâm biết hướng thiện của con người, cũng còn một số nhân tố tác động nữa là sự giáo dục của gia đình. Nếu chúng ta không biết dạy con chia sẻ từ bé, thì khi lớn lên, con cái chúng ta chỉ biết vung vén cho bản thân, vô cảm trước sự thua thiệt, thiếu thốn của người xung quanh. Cách hành xử của những đại gia tiêu xài xa xỉ trong thời buổi lạm phát triền miên, đồng bào đói khổ, cũng là sự vô cảm và vị kỷ. Chúng ta có thể lên tiếng phê bình cách sống của họ, nhưng người đáng trách chính là người sinh ra và giáo dục họ, và cũng để những thế hệ kế tiếp không thiếu một quan niệm nhân bản trong quá trình hình thành nhân cách, thì chính chúng ta hôm nay hãy chú ý hơn trong việc giáo dục con, hãy dạy con thành nhân trước khi thành công.